Vị nữ tu hỏi. Chưa bao giờ có ai nói với Maggie nghiêm khắc như thế. Dạ, lúc ở bàn ăn nôn mửa, nôn tóe cả vào quần, mẹ con phải rửa ráy và thay quần áo cho con, thế là con làm cho mọi người đến chậm giờ. Maggie giải thích một cách hồn nhiên. Không một nét nào rung chuyển trên mặt sơ Agatha, chỉ có miệng, bỗng như có lò xo, nén đến tột độ và đầu gậy hơi hạ xuống. Lại thêm cái của nợ gì thế này? Bà ta dằn giọng hỏi bốp, như thể trước bà ta xuất hiện một con sâu bọ gì chưa từng biết và hết sức tầm lợi. Xin bà thứ lỗi, thưa sơ Agatha, đây là em con, Maggie. Thế thì sau này, mày phải giảng giải cho nó hiểu, Robert, rằng có những điều mà người có giáo dục, những lady và gentleman chân chính không bao giờ nhắc đến. Không bao giờ trong bất cứ hoàn cảnh nào ta cũng không được gọi tên những thứ mặc trong của ta. Ở các gia đình lịch sự, trẻ con được săn bảo quy tắc đó từ trong nôi. Giơ tay ra, tất cả bọn bay. Nhưng đấy là tại con cả kia mà. Maggie kêu lên đau xót và ngửa cả hai lòng bàn tay ra. Ở nhà đã 1000 lần nó thấy các anh miêu tả việc đó. Cầm miệng. Sơ Agatha quay về phía nó, rít lên. Ta hoàn toàn không cần biết lỗi tại đứa nào trong bọn bay. Tất cả chúng mày đi muộn, nghĩa là cả bọn đều đáng bị trừng phạt. 6 roi. Bà ta tuyên án với vẻ thích thú lạnh lùng. Maggie khiếp sợ nhìn bốp chìa ra hai bàn tay không hề run và cây gậy vút nhanh đến nỗi mắt không theo dõi kịp. Liên tiếp vi vút giáng xuống những bàn tay xòe mở vào phần thịt dễ đau nhất. Sau đòn đầu tiên, trên bàn tay hằn lên một vạch đỏ tía, đòn thứ hai ở sát ngay những ngón tay, ở đấy da mỏng nhất và mềm nhất, trừ có ở môi là mỏng hơn. Sơ Agatha nhắm rất trúng. Thêm 3 đòn nữa vào tay kia, rồi sơ Agatha trừng trị kẻ tiếp theo. Jack, bốp tái mét đi, nhưng không kêu lên tiếng nào, cả Jack cũng chịu đựng hình phạt như thế, thậm chí cả Steele, hiền lành, mảnh rẻ cũng vậy. Rồi cây gậy giơ cao trên bàn tay Maggie, bất giác con bé nhắm mắt lại để khỏi thấy cái công cụ tra tấn ấy giáng xuống như thế nào. Nhưng cảm giác đau như một vụ nổ, như thể bàn tay bị bỏng lửa đến tận xương, truyền lên cao hơn nữa đến tận vai, rồi một đòn mới giáng xuống. Còn đòn thứ 3 vào đầu các ngón tay gây nên nỗi đau khổ không thể chịu đựng nổi xuyên thấu đến tận tim. Maggie dán sức cắn chặt môi dưới, vì xấu hổ và kiêu hãnh, nó không thể khóc. Vì tức giận và phẫn nộ về sự bất công hiển nhiên như thế, nó không dám mở mắt nhìn vị nữ tu. Bài học thấm thía, nhưng thực chất của bài học đó hoàn toàn không phải như sơ Agatha muốn dạy cho con bé. Mãi đến giờ ra chơi lâu, tay mới bớt đau. Suốt buổi sáng, Maggie như sống trong sương mù, sợ hãi, rối trí. Nó hoàn toàn không hiểu xung quanh người ta nói gì, làm gì. Trong lớp, bọn học trò bé nhất. Nó bị đẩy lên chiếc bàn ở hàng cuối. Và cho đến giờ ra chơi buồn tẻ để cho học trò ăn sáng, thậm chí nó không để ý xem ai ngồi cùng bàn với nó. Giờ ra chơi, nó chui vào một góc sân đằng xa, ẩn sau lưng bốp và Jack. Bốp phải nghiêm khắc ra lệnh mới ép được nó ăn phần bánh mì với mứt mà Fia đã chuẩn bị cho nó. Khi chuông vào học lại vang lên và Maggie tìm được chỗ của mình trong chuỗi học trò, sương mù trước mắt nó đã tan đi chút ít và nó bắt đầu để ý đến xung quanh. Nỗi oán giận vì bị trừng phạt nhục nhã tuyệt không dịu bớt, nhưng Maggie cất cao đầu và làm ra vẻ như việc bọn con gái thì thầm với nhau và huých vào sườn nhau không liên can gì đến nó. Sơ Agatha với cây gậy của mình đứng trước các dãy học trò. Sơ Dicklen chạy đi chạy lại. Khi thì sang bên phải, khi thì sang bên trái, ở phía sau chúng nó. Sơ Kekin ngồi vào cỗ đàn piano đặt ở lớp bọn học trò bé nhất sát cạnh cửa và đánh bài tiến lên đoàn quân cơ đốc, cố làm nổi bật nhịp hành khúc. Thực ra đây là bài ca của thanh giáo, nhưng chiến tranh đã làm cho nó cũng là bài ca của những người theo đạo Thiên Chúa. Những đứa trẻ dễ thương đi đều theo điệu nhạc và quả thực là giống những chú lính nhỏ xíu, Sơ Catherine nghĩ với niềm tự hào. Trong 3 nữ tu, Sơ Dicklen là bản sao y hệt của Sơ Agatha, có điều là trẻ hơn 15 tuổi. Nhưng ở Sir Catherine vẫn còn cái gì mang tính người. Tất nhiên bà ta là người Ireland, chỉ mới ngoài 30 và nhiệt tâm trước kia của bà ta chưa tàn lụi hẳn. Bà ta vẫn còn vui sướng dạy bọn trẻ và bà vẫn thấy những gương mặt hân hoan hướng về bà có cái gì phảng phất giống Chúa Kitô. Nhưng bà dạy lớp lớn vì Sir Agatha cho rằng bọn trẻ lớn đã nếm đòn đủ nhiều để biết giữ phép tắc, cho dù người dạy còn trẻ tuổi và hiền từ đi nữa. Sir Agatha đích thân dạy bọn trẻ nhóc để nhào nặn, chất đứt sét ấu thơ theo ý mình thành những khối óc và trái tim dễ bảo, còn các lớp giữa thì giao cho Sir Declan. Nó mình chắc chắn ở hàng sau cùng, Maggie đánh bạo, nhìn đứa học trò ngồi cùng bàn. Nó sợ sệt liếc nhìn và thấy một nụ cười rộng không có răng và đôi mắt to tròn xòe đen láy trên khuôn mặt nước da bánh mật dường như hơi bóng loáng. Khuôn mặt mê ly. Maggie đã quen với nước da sáng và những nốt tàn nhang, thậm chí ở Frank, tóc đen và mắt đen, da vẫn trắng muốt. Và Maggie nhanh chóng quyết định rằng con bé ngồi cạnh nó là đứa xinh đẹp nhất trần đời. Tên bạn là gì? Con bé xinh xắn nước da bánh mật thì thầm, hỏi bằng rìa môi. Nó gặm chiếc bút chì và nhổ những mảnh gỗ vào cái lỗ đáng ra phải để lọ mực. Maggie Cleary, Maggie thì thầm trả lời. Con bé kia! Một tiếng quát giận dữ. Maggie bật dậy, băn khoăn nhìn quanh, có tiếng lộp cộp dè dặt. Tất cả 12 đứa trẻ cùng một lúc đặt bút chì xuống, và tiếng loạt soạt khe khẽ của những tờ giấy quý báu bị đẩy sang một bên để có thể nhẹ nhàng chống khuỷu tay xuống bàn. Maggie hết hồn, tất cả đều nhìn nó. Sir Agatha bước nhanh tới theo lối đi giữa các bàn. Maggie khiếp sợ không thể tả được. Nếu có chỗ nào để trốn đi, nó sẽ ba chân bốn cẳng ù té chạy. Nhưng đằng sau là bức vách ngăn cách với lớp giữa, hai bên là những dãy bàn san sát, phía trước là Sir Agatha. Maggie tái mét mặt, sợ đến ngạt thở, hai tay nó đặt trên nắp bàn, lúc thì nắm chặt lại, lúc thì mở ra. Nó ngước cặp mắt sợ hãi to tướng, choáng hết nửa khuôn mặt, nhìn vị nữ tu. Mày nói chuyện, Maggie Cleary. Vâng, thưa Sir Agatha. Mày nói chuyện gì? Nói tên con, thưa Sir Agatha. Tên mày. Sir Agatha lắp lại một cách cay độc và đưa mắt nhìn khắp lượt các trẻ khác, tuồng như tin rằng chắc chúng chia sẻ sự khinh bỉ của bà ta. Thật vinh dự cho chúng ta quá, phải không các con? Ở trường ta xuất hiện thêm một Cleary nữa, và cô ta nóng lòng cho mọi người biết. Tên cô ta. Bà ta lại quay về phía Maggie. Đứng lên. Khi ta nói với mày, đồ ngu. Làm ơn chìa tay ra cho. Maggie gắng gượng đứng lên, những búp tóc dài rơi xuống mặt và bật trở lại. Nó tuyệt vọng nắm chặt hai tay và cứ siết lại như thế. Nhưng Sir Agatha đứng trước mặt nó như bức tường đá và chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi. Cuối cùng, Maggie ép mình phải chìa tay ra. Nhưng khi chiếc gậy vung lên, nó sợ đến tắc thở và rụt tay lại. Sir Agatha túm lấy mớ tóc dày của Maggie ở đỉnh đầu và kéo nó về phía mình, mặt nó gần như áp sát vào đôi mắt kinh ghê rợn. Chìa tay ra, Maggie Cleary. Câu đó được nói một cách lễ độ, lạnh lùng, không thương xót. Maggie há miệng, nó nôn thốc vào áo váy của Sir Agatha. Tất cả bọn trẻ trong lớp đều sợ hãi kêu lên. Còn Sir Agatha đỏ mặt tía tai vì thịnh nộ và ngạc nhiên. Còn cái chất lỏng tẩm lợm theo các nếp vải đen chảy xuống sàn. Thế là cây gậy vút bùa vào Maggie, con bé co quắp trong góc phòng, giơ hai tay lên bưng mặt và vẫn còn buồn nôn. Cuối cùng, Sir Agatha kiệt sức, tay không vung nổi gậy nữa, thế là bà ta trỏ ra cửa. Xéo về nhà, con nhỏ khốn kiếp, quân Philistine. Nói đoạn, bà quay ngoắt đi và đi sang lớp của Sir Declan. Đau đớn và khiếp sợ đến mê mụ, Maggie ngoái lại nhìn Stuart. Thằng anh gật đầu ra ý, về đi, người ta bảo em về kia mà. Cặp mắt màu lục nhạt hiền từ của nó biểu lộ vẻ thương hại và hiểu biết. Maggie đưa khăn tay lau miệng, lê bước về phía cửa, vừa đi, vừa vấp, và ra sân. Còn 2 giờ nữa mới tan học. Nó rầu rĩ lê bước trên đường phố, không hy vọng các anh đuổi kịp nó, sợ tái người vì nghĩ mãi không biết nên chờ các anh ở đâu, phải tự mình về đến nhà và tự thú hết với mẹ. Fia lảo đảo gắng sức kéo cái sọt đựng quần áo vừa giặt lên bậc tam cấp sau và suýt vấp vào Maggie. Con bé ngồi ở bậc trên cùng, đầu gục xuống giữa hai đầu gối, những búp tóc xoăn màu hung chói rực, đính bết vào nhau ở cuối búp. Áo dài đầy vết bẩn ở phía trước. Fia bỏ cái vật nặng quá sức xuống, thở dài, vén mái tóc xõa xuống mắt. Sao, có chuyện gì vậy? Chị hỏi với giọng mệt mỏi. Con nôn vào sơ Agatha. Ôi, lạy Chúa! Fia đưa hai tay ôm lấy vùng eo lưng ê ẩm. Mà con lại còn bị đánh đòn nữa, Mekki thì thầm, mắt nó long lanh giọt lệ. Vui vẻ nhỉ? Fia nhấc cái sọt nặng lên, khó nhọc vươn thẳng người. Mẹ cũng chẳng biết nên làm thế nào với con nữa, Mekki ạ, đành phải chờ xem ba bảo thế nào thôi. Và chị đi qua sân, đến chỗ dây phơi, ở đó một nửa số quần áo đã giặt đung đưa trước gió. Mekki buồn nản, đưa hai tay lau mắt, nhìn theo mẹ, rồi đứng lên và chậm chạp lê bước trên con đường mòn xuống sườn sèn. Khi nó đứng trên ngưỡng cửa, Frank vừa đóng móng xong cho con ngựa hồng của Mr. Robertson và dắt con vật về chuồng. Cậu quay lại, nhìn thấy em gái và lập tức trí óc cậu tràn ngập hồi tưởng về những cực hình mà trước đây cậu đã phải chịu đựng. Mekki còn nhỏ tuổi lắm, nó mũm mĩm thế kia và tâm hồn trong trắng đáng yêu đến thế, vậy mà ánh mắt linh lợi của nó đã bị người ta dập tắt một cách thô bạo. Và trong mắt nó ẩn giấu một cái gì thật là... Với tội này, sơ Agatha đáng bị giết chết. Đúng, đúng, phải giết. Siết chặt cái cằm hai ngấn của mụ và bóp nghẹt. Dụng cụ văng xuống sàn, chiếc tạp dề ra quăng sang bên. Frank lao bổ đến với em. Có chuyện gì thế bé? Cậu hỏi, cúi thấp xuống và nhìn vào mắt em. Ở con bé có mùi tanh tưởi do nôn mửa, nhưng cậu tự kiềm chế và không quay đi. Ôi, anh Frank! Mekki khóc nức lên. Mặt nó méo sạch đi và cuối cùng nước mắt trào ra như đã phá vỡ con đê. Nó choàng hai tay ôm lấy cổ Frank, dáng sức áp chặt vào anh và òa khóc, khóc không thành tiếng, nức lên một cách đau khổ như tất cả các con của Cleary đều khóc một cách kỳ lạ như thế khi vừa ra khỏi tuổi ấu thơ. Nhìn nỗi đau ấy thật khổ tâm, và ở đây những lời âu yếm và những cái hôn không giúp ích gì. Khi Mekki đã nín, Frank bế nó lên và đặt nó lên đống cỏ khô thơm thơm bên con ngựa hồng của Robertson. Hai anh em ngồi với nhau, quên hết mọi thứ trên đời, còn cặp môi mềm của con ngựa lượm cỏ khô ở bên cạnh. Mekki áp đầu vào bộ ngực trần nhẵn nhụi của anh và những búp tóc của nó bay tung khi con ngựa phồng hai lỗ mũi thở phì phì vì khoái trá. Tại sao bà ta đánh tất cả mấy anh em nhà ta? Hả anh Frank? Mekki hỏi. Em đã nói với bà ta là tất cả chúng em đi muộn là tại em kia mà. Frank đã quen với cái mùi khó chịu, cậu đưa tay vuốt ve cái mõm quá tò mò của con ngựa và nhẹ nhàng đẩy nó ra. Chúng ta nghèo, Mekki ạ. Duyên do chính là ở đó. Các nữ tu bao giờ cũng căm ghét những trò nghèo. Em cứ đến học cái trường khốn nạn ấy một vài ngày nữa rồi chính em sẽ thấy. Sơ Agatha không chỉ kiếm chuyện với bọn trẻ nhà ta đâu, cả với bọn trẻ nhà Maxan cũng thế, cả với bọn trẻ nhà McDonald nữa. Tất cả chúng ta đều nghèo. Nếu như chúng ta giàu, đi xe ngựa lớn đến trường như bọn con nhà O'Brien, thì các nữ tu sẽ dạp đầu sát tận chân mà chào. Nhưng chúng ta không thể kiếm cho nhà thờ cổ đại phong cầm, hay tấm màn thêu chỉ bằng vàng thật để treo trên bàn thờ, hay con ngựa mới và cỗ xe cho các nữ tu. Cần quái gì phải bận tâm đến chúng ta? Họ muốn chừng trị ta thế nào cũng được. Anh nhớ, có lần sơ Agatha điên tiết về anh đến nỗi bà ta gào lên, thì rút cục mày cũng phải khóc lên cái chứ, Frank Cleary. Mày hãy gào lên thì tao sẽ không đánh mày dữ dội và thường xuyên như thế nữa đâu. Em ạ, đấy là một nguyên nhân nữa khiến bà ta căm ghét chúng ta. Về điểm này thì bọn con nhà Maxan và con nhà McDonald còn sơi mới bì được với chúng ta. Bà ta dùng roi đòn cũng không thể làm bật ra ở anh em nhà Cleary chúng ta những giọt nước mắt. Bà ta cứ tưởng chúng ta sẽ liếm gót bà ta. Mà anh đã bảo cho chúng nó biết Anh sẽ trần cho nó như thế nào nếu có đứa nào khóc thút thít khi bị đánh. Cả em cũng phải ghi nhớ điều đó, Maggie ạ. Dù có bị quất đau đến đâu, cũng không được bật ra một tiếng. Hôm nay, em khóc phải không? Không, anh Frank ạ. Maggie ngáp, mi mắt díu lại, ngón tay cái đưa lên miệng, nhưng không đưa chúng ngay. Frank đặt em gái nằm lên đống cỏ khô và vừa mỉm cười vừa khe khẽ hát, trở lại chỗ cái đe. Lúc Pet đi vào, Maggie vẫn còn ngủ. Hai tay anh lấm đến khủy. Hôm nay anh dọn phân ở sân gia súc của Mr. Jackman. Chiếc mũ rộng vành đội sụp xuống tận lông mày. Anh đưa mắt nhìn Frank, nó đang rèn cái trục xe, tia lửa xoay tròn như lốc trên đầu nó. Rồi anh nhìn con gái, con bé ngủ, nằm cuộn tròn trên đống cỏ khô. Và con ngựa hồng của Robertson thõng đầu trên khuôn mặt đang ngủ của con bé. Ta cũng đoán là nó ở đây mà. Petty nói, quăng cái roi ngựa sang một bên và dẫn con ngựa già sắm cho vào sân trong nhà kho đến ngăn chuồng của nó. Frank gật đầu gọn lỏn, ngước lên nhìn bố bằng cái nhìn ủ sũ, trong đó bao giờ Petty cũng bực bội đọc thấy một sự ngờ vực và phân vân nào đó. Rồi cậu lại bận rộn với cái trục nung đến nóng tráng của mình, tấm lưng trần của cậu loáng bóng mồ hôi. Petty tháo yên con ngựa sắm cho, dắt nó vào ngăn chuồng, đổ nước uống cho nó, rồi chuẩn bị cái ăn cho nó, trộn kiều mạch với cám và tưới nước vào. Con sắm cho hí lên khe khẽ tỏ lòng biết ơn khi anh đổ cái ăn vào đầy máng của nó, và nhìn theo anh. Còn Petty vừa đi vừa cởi áo sơ mi đến chỗ cái chậu lớn ở lối vào xưởng rèn. Anh rửa tay, rửa mặt, dội nước đến thắt lưng, làm ướt cả tóc và quần. Anh vừa lau khô mình bằng mảnh vải bố cũ kỹ, vừa băn khoăn nhìn con trai. Mẹ bảo ở trường Maggie bị trừng phạt và bị đuổi về nhà, con có biết rõ vì chuyện gì không? Frank đặt cái trục sang một bên. Con bé ngốc nghếch tội nghiệp, nôn thốc ngay vào sơ Agatha. Betty nhìn chằm chằm vào bức tường đằng xa, vội xua đi nụ cười trên gương mặt, và chỉ sau đó mới thản nhiên hất hàm về phía Maggie. Nó quá hồi hộp vì lần đầu tiên đến trường, phải không? Con không biết, từ sáng nó đã nôn, vì thế cả mấy đứa đều đến chậm giờ. Chuông rồi mới đến. Tất cả chúng nó đều bị mỗi đứa sáu soi, và Maggie buồn phiền lắm. Nó cho rằng chỉ mình nó đáng bị trừng phạt. Sau bữa ăn, Sagata lại nạt nộ nó, và Maggie nhà ta nôn thốc vào tà áo đen sạch sẽ của bà ta. Rồi sao nữa? Sagata quật nó đến gần gãy cả gậy và đuổi nó về nhà. Thôi được, nó bị trừng phạt thế là đủ rồi. Ba sẽ không trừng phạt thêm nữa. Ba rất kính trọng các nữ tu. Chúng ta không được bình phẩm về các vị ấy. Có điều ba mong muốn các vị ít dùng đến cây gậy hơn. Cố nhiên các vị phải làm như thế mới nhồi nhét được học vấn vào những cái đầu Ireland đần độn chúng ta. Nhưng nói gì thì nói, bé Maggie hôm nay đến trường mới là lần đầu. Frank chố mắt nhìn bố. Chưa bao giờ Petty nói với con trai cả như với một người lớn ngang hàng. Vì ngạc nhiên, thậm chí Frank quên cả nỗi oán giận suốt đời của mình. Thế đấy, tuy Petty bao giờ cũng hãnh diện và khoe khoang về các con trai mình, nhưng ông yêu Maggie hơn hết. Trong lòng Frank xốn sang một tình cảm tốt lành đối với bố, và cậu mỉm cười, không có cái vẻ ngờ vực mọi khi. Nó là đứa hay nhất nhà, phải không ạ? Petty lơ đãng gật đầu, anh vẫn nhìn con gái không dứt, con ngựa thở ầm ĩ phì một tiếng, Maggie động đậy, quay lại và mở mắt, nhìn thấy bố bên cạnh Frank, nó sợ tái mặt và ngồi phát dậy. Sao? Maggie, con gái bé bỏng của ba, hôm nay là một ngày gay go của con phải không? Petty bước về phía con bé, bế nó lên và suýt kêu lên vì cái mùi chua lét. Nhưng anh chỉ nhún vai và ghì chặt con vào người hơn nữa. Con bị đánh đòn, ba ạ, nó thú nhận. Chẳng sao, theo như ba biết về sơ Agatha, thì đây không phải là lần cuối cùng đâu. Petty bật cười và đặt con bé ngồi lên vai. Ta đi xem tình hình thế nào, chắc là trong nồi của mẹ có nước nóng, phải tắm rửa cho con thôi. Người con có mùi khó chịu hơn cả ở sân gia súc của Jackman. Frank ra ngưỡng cửa và nhìn theo hai cái đầu tóc hung đỏ rực như lửa cho đến khi hai cái đầu đó khuất sau chỗ ngoặt của con đường mòn dẫn lên dốc. Rồi cậu quay lại và gặp cái nhìn hiền lành của con ngựa hồng. Đi thôi, bạn Cố Chi, ta dắt ngươi về nhà. cậu nói và cầm lấy dây cương. Trận nôn mửa đột nhiên đem lại hạnh phúc cho Maggie. Sagata vẫn tiếp tục dùng gậy đánh vào tay nó, nhưng bây giờ bà ta giữ khoảng cách an toàn, vì thế đòn đánh không mạnh lắm và không trúng lắm. Con bé nước da bánh mật ngồi cùng bàn cạnh Maggie là con nhỏ của một người Ý, chủ tiệm cà phê màu xanh lơ rực rỡ ở Uenheim. Tên con bé là Teresa Anuncio, và nó hơi đần, vừa đủ để không thu hút sự chú ý của sơ Agatha, nhưng không đủ để trở thành cái đích thường xuyên của sơ. Khi Teresa mọc những chiếc răng mới, nó trở thành người đẹp thực sự. Maggie mê say nó. Giờ ra chơi, hai đứa cũng ôm ngang lưng, đi dạo chơi. Đấy là dấu hiệu chứng tỏ đây là đôi bạn chí thân và không đứa trẻ nào còn dám tìm cách giành lấy cảm tình của hai đứa nữa. Chúng đi dạo chơi và nói luôn miệng, không lúc nào ngớt. Có lần trong giờ ra chơi lâu, Teresa dẫn Maggie về tiệm cà phê của bố và giới thiệu bạn với bố mẹ mình, với các anh của nó. Cả nhà đều hân hoan về ngọn lửa vàng lấp lánh ấy. Cũng như Maggie mê thích vẻ đẹp có nước da rám nắng của họ, thì khi nó nhìn họ bằng đôi mắt to màu xám điểm những đốm tạp sắc dễ thương, thì họ tuyên bố rằng nó đích thự là một thiên thần bé bỏng. Maggie thừa hưởng ở mẹ một vẻ quý tộc gì đó khó nắm bắt, mọi người đều cảm thấy điều đó ngay lúc mới thoạt nhìn, cả gia đình Anuncio cũng cảm thấy điều đó. Cũng như Teresa, họ vồn vã săn đón Maggie, thết nó khoai tây rán mỡ cừu giòn tan, món cá ngon tuyệt, không có lấy một cái xương nhỏ, tẩm bột và rán vẫn trong thứ mỡ sôi ấy, có điều để trong một lưới sắt riêng biệt. Maggie chưa bao giờ được nếm món ăn tuyệt vời như thế, ước gì được ăn thường xuyên hơn nữa. Nhưng còn phải được mẹ và các vị nữ tu cho phép hưởng cái thú ấy. Ở nhà lúc nào cũng chỉ nghe thấy từ cửa miệng Maggie, Teresa bảo rằng, thế có biết Teresa đã làm gì không? Đến nỗi rút cuộc, Betty phải quát lên rằng nó đã làm anh chán tai về Teresa của nó. Lui tới với bọn người Ý không phải là điều khôn ngoan lắm đâu. Anh lầu bầu với thái độ ngờ vực không chủ ý. Đích thực là thái độ của người Anh đối với tất cả những người da thẫm màu và sinh ra trên bờ Địa Trung Hải. Bọn Ý là bọn người bẩn thỉu. Maggie, con gái ta, chúng ít khi tắm rửa. Anh giải thích qua quýt, bối rối trước cái nhìn bực bội và trách móc của con bé. Frank, do ghen tuông thôi thúc, cũng ủng hộ bố. Thế là ở nhà, Maggie ít nói đến bạn gái hơn. Nhưng việc người nhà không tán thành không thể ngăn cản tình bạn ấy. Tuy dù sao, nó vẫn bị giới hạn bởi bốn bức tường nhà trường. Còn Bob và các em thì chỉ vui mừng vì em gái mải mê với Teresa. Như vậy, giờ ra chơi chúng có thể chạy lung tung thỏa thích trong sân, tựa hồ như chẳng hề có Maggie nào hết. Những nét móc khó hiểu mà sơ Agatha vẫn viết trên bảng của lớp dần dần có ý nghĩa, và Maggie nhận ra rằng khi có dấu cộng thì cần gộp các số lại với nhau, khi có dấu trừ thì phải lấy số viết bên trên trừ đi số viết bên dưới và sẽ được một số nhỏ hơn. Nó sáng dạ và có thể trở thành một trò giỏi, thậm chí là xuất sắc nếu như nó khắc phục được nỗi sợ đối với sơ Agatha. Nhưng hễ cặp mắt như mũi khoan ấy hướng vào nó, và cái giọng già lão khô khan ấy ném cho nó một câu hỏi nhát gừng, làm Maggie bắt đầu ấp úng và lắp bắp, không còn nghĩ được gì nữa. Nó tiếp thu môn số học một cách dễ dàng, nhưng khi cần trình bày miệng để cho thấy nó tính toán thành thạo như thế nào, thì nó quên mất 2 lần 2 là bao nhiêu. Môn tập đọc mở ra trước mắt nó, cánh cửa dẫn vào một thế giới diệu kỳ vô cùng hấp dẫn, nhưng khi sơ Agatha bảo nó đứng lên đọc to mấy dòng, thì nó phải khó khăn lắm mới thốt lên được tiếng mèo và hoàn toàn rối trí khi đọc tiếng meo meo. Dường như số kiếp nó là phải suốt đời co rúm lại vì những lời mỉa mai cay độc của sơ Agatha, đỏ mặt và ngượng chín người vì cả lớp cười nó. Sơ Agatha lần nào cũng với thái độ thâm độc giơ cái bảng đá con của nó ra cho cả lớp xem. Bà ta thường xuyên đưa những tờ giấy viết rất cẩn thận của nó ra làm dẫn chứng về sự lem nhem và cẩu thả. Một số học trò con nhà giàu là những kẻ sung sướng có những hòn tẩy, nhưng Maggie chỉ có đầu ngón tay thay cho tẩy. Nó nhấm nước bọt vào ngón tay, di đi di lại chỗ viết lỗi, do quá lo lắng, đến nỗi giấy cợn xước từng mảng, nom đến là bẩn. dùng ngón tay tẩy sách giấy. Cách ấy bị cấm ngặt, nhưng vì tuyệt vọng, Maggie sẵn lòng làm tất cả miễn là tránh được sấm sét của Sir Agatha. Trước khi Maggie xuất hiện, cái đích chính để Sir Agatha sử dụng cây gậy và cái lưỡi nanh nọc là Stuart. Nhưng Maggie hóa ra là cái đích tốt hơn nhiều, vì Stuart có cái vẻ điềm tĩnh buồn rầu và thoát tục như một vị thánh nhỏ bé mà ngay cả Sir Agatha cũng không xuyên qua được. Còn Maggie, tuy cũng gắng hết sức không làm tổn thương đến phẩm giá dòng họ Cleary như Frank căn dặn, nhưng toàn thân vẫn run lên và mặt đỏ bừng. Stuart thương con bé và cố gắng thu hút phần nào cơn giận của Agatha về phía mình. Vị nữ tu đoán ra ngay mánh khóe của nó và càng điên tiết hơn vì cả lũ nhà Cleary ấy đều bênh vực nhau dù là bọn con trai hay con bé nhóc. Nếu có người nào hỏi bà ta rằng thực ra bọn trẻ nhà Cleary có cái gì khiến bà ta tức tối đến thế, thì có lẽ bà không trả lời được. Nhưng vị nữ tu giả ấy uất giận và tuyệt vọng vì đời bà hóa ra lại như vậy, nên không dễ gì dung nạp nổi tính khí của cái dòng họ kiêu hãnh và nhạy cảm này. Tội lỗi nặng nề nhất của Maggie là nó quen dùng tay trái. Trong giờ tập viết đầu tiên của Maggie, khi lần đầu tiên nó thận trọng cầm lấy tấm bảng đá con, Sir Agatha xông vào nó như Caesar xông vào bọn Gola. Đặt bảng xuống, Maggie Cleary, bà gầm lên. Thế là bắt đầu một cuộc giao tranh vĩ đại. Maggie quen tay trái, cái thói quen không sao chữa được. Sir Agatha đặt tấm bảng vào tay phải nó, dùng sức mạnh gập cả ngón tay nó cho đúng cách. Còn Maggie ngồi bất động trước tấm bảng, đầu nó đưa đi theo vòng tròn. Có giết nó thì giết, chứ nó không sao hiểu được làm cách nào để bắt cái tay xấu số ấy thực hiện những đòi hỏi do Sir Agatha đề ra. Về nội tâm, nó đã hóa thành khúc gỗ, mù và điếc. Cái bộ phận vô ích là tay phải cũng ít tuân theo ý nó, chẳng khác gì những ngón chân. Tay không tuân lệnh, không uốn gập đúng yêu cầu và vạch một dòng ngoằn ngoèo không phải trên bảng, mà chệch ra ngoài, và tay như bị liệt, buông rơi chiếc bảng. Dù cho Sir Agatha có làm cách gì đi nữa, thì bàn tay phải ấy vẫn không thể viết nổi chữ A. Rồi Maggie len lén chuyển tấm bảng sang tay trái và vụng về dùng khuỷu tay che lấp tấm bảng, viết ra một dãy dài những chữ A hoa rành rẽ như chữ in. Sir Agatha đã thắng trận. Buổi sáng trước giờ học, bà ta buộc tay trái Maggie vào bên sườn và cứ giữ nguyên như thế cho đến 3 giờ chiều, lúc chuông gióng lần cuối cùng. Ngay cả trong giờ ra chơi, Maggie cũng phải ăn bữa sáng của mình, đi lại trong sân chơi đùa mà không động đậy tay trái. Cứ thế suốt 3 tháng. Cuối cùng, nó đã tập viết được bằng tay phải, đúng theo quan niệm của Sir Agatha, nhưng chữ nó mãi mãi chẳng ra gì. Để cho chắc chắn, để nó khỏi nhớ lại thói quen trước kia, tay trái nó bị buộc vào cạnh sườn thêm 2 tháng nữa. Sau đó Sir Agatha tập trung học trò đọc kinh cầu nguyện, và cả trường đồng thanh tạ ơn Chúa quyền phép vô biên đã đưa Maggie lầm lạc trở lại con đường ngay. Tất cả các con của Chúa đều dùng tay phải. Những kẻ quen tay trái là hạt giống của quỷ, nhất là khi những kẻ đó lại có tóc màu hung đỏ. Trong năm học đầu tiên ấy, Maggie đã mất cái vẻ mũm mĩm trẻ thơ và gầy đi rất nhiều, tuy hầu như chẳng lớn lên chút nào. Nó đã quen gặm móng tay đến gần chảy máu, và bây giờ nó phải chịu khổ nhục vì Sir Agatha để trừng phạt nó, bắt nó giơ 2 tay ra đi đến từng bàn cho tất cả từng người trong trường xem những móng tay xấu xí thế nào khi bị gặm nham nhở. Thế nhưng một nửa số trẻ em từ 5 đến 15 tuổi đều gặm móng tay không thua gì Maggie. Fia lấy cái lọ đựng nhựa lô hội đắng, bôi chất nước kinh tởm ấy vào các ngón tay Maggie. Mọi người trong nhà có nhiệm vụ để ý không cho nó rửa sạch chất nhựa đắng ấy. Bọn con gái ở trường nhận thấy những vệt thẫm màu phản chủ đó, nó đành phải cam chịu cả sự nhục nhã ấy nữa. Cho ngón tay vào mồm thì tởm ghê người, kinh hơn cả bọt mồ hôi cừu. Tuyệt vọng, Maggie thấm nước bọt vào khăn tay và cọ các ngón tay đến gần bật máu cho đến khi các vị gớm kiếc bớt đi. Betty lấy cái roi mềm, một công cụ nhân từ hơn nhiều so với cây gậy của Sir Agatha, và Maggie phải nhảy lung tung khắp bếp. Betty cho rằng không nên đánh trẻ con vào tay, vào mặt hay vào mông, mà chỉ nên đánh vào chân, đau không kém đánh vào bất cứ chỗ nào khác, anh nói, mà chẳng có hại gì hết. Tuy nhiên, bất chấp cả nhựa lô hội đắng ngắt, cả sự chế nhạo, cả Sir Agatha và cái roi của bố, Maggie vẫn tiếp tục gặm móng tay. Tình bạn với Teresa là niềm vui cực kỳ lớn lao trong đời nó. Nếu như không có cái đó, nhà trường sẽ trở nên không thể nào chịu đựng nổi. Suốt các giờ học, Maggie chỉ chờ mong đến giờ ra chơi. Khi ấy, nó có thể cùng với Teresa ôm nhau ngồi dưới bóng cây vả và nói mãi không ngừng. Teresa kể chuyện về cái gia đình ý kỳ diệu của mình, về vô số búp bê, về bộ đồ ăn của búp bê, bộ đồ ăn hoàn toàn thật kiểu Trung Quốc, màu xanh lơ và trắng. Cuối cùng, khi nhìn thấy bộ đồ ăn ấy, Maggie mê thích đến ngạt thở. Bộ có 8 thứ, những chiếc chén nhỏ xíu có đĩa lót và những chiếc đĩa ấm trà và lọ đường bình sữa, lại cả dao thìa và dĩa nhỏ xíu, rất vừa tay búp bê. Đồ chơi của Teresa nhiều vô kể và cũng phải thôi, nó là út, ít tuổi hơn nhiều so với các đứa khác trong gia đình. Mà đây lại là gia đình người Ý, nghĩa là nó được cả nhà cưng chiều và bố không tiếc tiền mua quà cho nó. Teresa và Maggie nhìn nhau với sự ghen tị, nhút nhát, kính trọng, khó nói rõ là thế nào. Tuy Teresa hoàn toàn không muốn mình phải chịu lối giáo dục khắc nghiệt, kiểu khăn vai như thế, trái lại, nó thương bạn, lại không được phép nhảy bổ đến ôm hôn mẹ ư. Tội nghiệp Maggie. Còn Maggie không thể nào đem so sánh bà mẹ tròn chỉnh, rạng rỡ, vẻ hiền từ của Teresa với bà mẹ vóc dáng cân đối, chẳng bao giờ mỉm cười của mình. Nó không hề thoáng có ý ước ao giá như mẹ ôm hôn ta. Ý nghĩ của nó khác hẳn, giá như mẹ Teresa ôm hôn ta. Tuy nhiên, những cái ôm và những cái hôn hiện đến trong trí tưởng tượng của nó ít hơn nhiều so với bộ đồ ăn búp bê kiểu Trung Quốc. Những vật tuyệt diệu làm sao, mỏng mảnh quá, trong suốt, đẹp ơi là đẹp. Ước gì có bộ đồ như thế, và hàng ngày cho Agnes uống trà bằng cái chén xanh có hình trang trí màu trắng, trên cái đĩa lót xanh có hình vẽ màu trắng. Ngày thứ sáu, trong thời gian làm lễ ở ngôi nhà thờ cổ trang trí những tượng gỗ Maori chất phác mà rất duyên dáng, với vòm trần vẽ hình rực rỡ theo kiểu Maori, Maggie quỳ gối cầu Chúa ban cho nó bộ đồ ăn búp bê kiểu Trung Quốc. Kìa, cha Hayes, giơ cao thánh thể và thánh linh ngời ngời trong thủy tinh màu, trong những tia sáng phát ra từ những viên đá quý, và cha ban phước cho những mái đầu cúi xuống của con chiên. Cho tất cả các con chiên, trừ Maggie, nó thậm chí không nhìn thấy cha, nó quá bận bịu. Nó nhớ lại có bao nhiêu đĩa đựng món tráng miệng trong bộ đồ ăn của Teresa, khi dàn đồng ca Maori ở tầng phía trên cỗ đàn đại phong cầm cất tiếng hát trang nghiêm, đầu óc Maggie choáng váng vì cái màu xanh chói lòa rất xa đạo Thiên Chúa và Polynesia. Năm học sắp hết, đã là đầu tháng chạp, sắp đến ngày sinh của Maggie, dường như mùa hè đích thực sắp ập tới, và lần này Maggie được biết việc thực hiện những ước vọng thầm kín phải trả bằng giá đắt như thế nào. Nó ngồi trên chiếc ghế đầu cao bên bếp lò và Fia như thường lệ chải tóc cho nó trước khi đến trường. Đây là một nhiệm vụ không dễ dàng, tóc Maggie xoăn tự nhiên, theo ý mẹ thì đó là điều may mắn cho nó. Những cô bé tóc duỗi thẳng khi lớn lên không dễ gì chải được mái tóc lộng lẫy từ những món tóc trơn thuột thảm hại. Buổi tối trước khi đi ngủ, mái tóc xoăn dài gần đến đầu gối được cột chặt vào những mảnh vải trắng, xé ở tấm khăn trải giường cũ, và sáng sáng Maggie phải leo lên chiếc ghế đầu để mẹ tháo những mảnh vải ấy ra và chải tóc cho nó. Với cái chải tóc cũ kỹ bằng bạc, Fia lần lượt chải những món tóc dài xoăn tít và khéo léo quấn vào tay trỏ làm thành một cái lạp sườn nhỏ mập, bóng láng, rồi chị thận trọng rút ngón tay ra, lắc lắc món tóc, thế là được một búp tóc dài, cuộn chặt đến đáng thèm. Thao tác đó phải lặp lại, chừng 12 lần, rồi những búp tóc phía trước vắt lên đỉnh đầu, buộc lại bằng giải băng, bằng lụa trơn mới là. Thế là mái tóc của Maggie đã xong xuôi. Các cô bé khác đến trường với tóc tết bím, các em chỉ cuốn tóc búp trong những dịp long trọng. Nhưng về khoản này thì mẹ khăng khăng một mực, Maggie phải cuốn tóc búp, mặc dù sáng sáng tranh thủ thời gian làm việc đó vất vả như thế nào. Fia không ngờ rằng những ý định tốt đẹp như thế chẳng đem lại điều lành, và chẳng cần kiểu tóc ấy thì tóc con gái chị cũng đã đẹp nhất trường rồi. Tóc cuốn búp thường xuyên chỉ càng tôn thêm vẻ đẹp ấy, và chuốc lấy những cái nhìn xéo ghen tức. Việc cuốn tóc búp phiền phức chẳng lấy gì làm dễ chịu, nhưng Maggie đã quen, nó được chải tóc như thế từ thuở nó có ý thức về bản thân mình. Trong bàn tay mạnh mẽ của mẹ, cái lược chải lách qua đám tóc rối, kéo và giật không thương xót, đến nỗi con bé chảy nước mắt và phải bám chặt hai tay vào ghế đầu để khỏi ngã. Hôm ấy là ngày thứ hai của tuần đi học cuối cùng, chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày sinh nhật, Maggie bám chặt lấy chiếc ghế đầu và mơ ước về bộ đồ ăn hai màu xanh trắng của búp bê, tuy nó biết đấy là mơ hão. Ở cửa hàng Wehkiner có bộ đồ như thế, và nó đã biết khá rõ về giá cả để hiểu rằng thứ đó không vừa túi tiền bố nó. Đột nhiên Fia ối lên một tiếng lạ lùng đến nỗi Maggie tỉnh mộng ngay. Con chồng và các con trai vẫn chưa rời khỏi bàn, ngạc nhiên quay lại. Lạy chú lòng lành, mẹ buột kêu lên. Petty bật dậy, sừng sốt. Chưa bao giờ anh nghe thấy Fia vô cớ gọi tên chúa. Chị đứng ngây ra, một tay cầm cái bàn chải, tay kia cầm món tóc của con gái, mà chị méo đi vì khiếp sợ và ghê tởm. Petty và bọn trẻ con trai vây xung quanh hai người. Maggie muốn nhìn xem có chuyện gì, nhưng cái bàn chải có răng cứ đánh cợt đập vào đầu nó đến nỗi nó ứa nước mắt. Xem này, Fia thì thầm với chồng và giơ búp tóc ra ánh sáng. Trong tia sáng mặt trời chói lọi, mái tóc dày lấp lánh như vàng, và lúc đầu Petty không thấy rõ gì cả, rồi anh thấy trên tay Fiona, trên mu bàn tay chị một con vật gì đang bò. Anh giằng lấy búp tóc trong tay chị, và dưới những tia sáng anh thấy rõ còn khá nhiều con vật nhỏ lăng xăng nữa. Tóc lấm tấm những bọng nhỏ xíu màu trắng, và những con vật ấy bận rộn sâu thêm những chuỗi mới nữa. Nó có cháy, Petty nói. Bob, Jack, Piggy và Stuart nhìn xem, và cũng như bố, lùi sang khoảng an toàn. Chỉ có Fia và Frank như bị phù phép, đứng nhìn tóc Maggie, còn con bé thật tội nghiệp, co rúm trên chiếc ghế đầu, không hiểu nó phạm lỗi gì. Petty gieo phịch người xuống ghế bành của mình và cau có nhìn chằm chằm vào lửa bếp lò. Tất cả là tại con bé người Ý nhơ nhớp ấy thôi. Cuối cùng anh nói và nhìn vợ một cách dữ tợn. Lũ chó ghẻ lở, đồ xúc sinh, đồ lợn bẩn thỉu. Petty, Fia nghẹn ngào vì phẫn nộ. Xin lỗi, tôi đã buột ra những lời thô lỗ, nhưng mình ạ, Maggie lại đi lây bệnh cháy ở cái con bé người Ý nhơ nhớp ấy thì bực thật. Petty nổi khùng và hầm hầm đấm vào đùi mình. Phải đi Wehkiner ngay bây giờ và đập phá tan tành tiệm cà phê của chúng nó ra mới được. Mẹ ơi, nhưng đấy là cái gì thế? Cuối cùng Maggie thốt lên. Đây, nhìn xem, con bé bẩn thỉu. Bà mẹ nói và đưa tay vào sát mũi Maggie. Hãy xem con lấy cái gì ở người bạn gái của con. Tóc đầy những vật ghê tởm này, mẹ biết làm gì với con bây giờ? Maggie ngạc nhiên nhìn con vật bò lung tung trên tay mẹ, đi tìm chỗ nào có nhiều lông hơn, và nó òa lên khóc cay đắng. Không đợi ai bảo sao, Frank đặt nồi nước trên bếp lửa, còn Petty đi lại trong bếp từ góc này sang góc kia, chốc chốc lại nhìn con gái, và mỗi lúc một cuồng nộ hơn. Cuối cùng, anh tới cửa bậc tam cấp sau, ở đấy có một dãy đinh và móc đóng vào tường, lấy chiếc soi ngựa ở trên đó, chụp mũ lên đầu. Tôi sẽ đi Wehkiner, Fia ạ. Tôi sẽ bảo cái tên người Ý nhơ nhớp ấy xéo đi đâu cho xa thì xéo, cùng với món cá béo ngậy và khoai rán của hắn. Rồi tôi sẽ đến Sơ Agatha, tôi cũng sẽ bày tỏ với bà ấy một đôi lời, không thể để cho ở trường có những đứa trẻ có cháy được. Cẩn thận một chút, Petty, Fia van vỉ, ngồi nhỡ con bé người Ý không dính dáng gì đến chuyện này thì sao? Cho dù hiện giờ nó có cháy đi nữa, thì có thể cả nó và Maggie đều lây đứa khác chứ. Vớ vẩn, Petty phì một tiếng khinh bỉ. Nện gót giày cồm cộp, anh chạy xuống khỏi bậc tam cấp, và lát sau, từ ngoài đường có tiếng vó ngựa lộp cộp, anh cưỡi ngựa màu xám cho phóng đi. Fia thở dài, nhìn Frank một cách bất lực. Chỉ mong sao ông ấy không đến nỗi phải vào tù vì tất cả những chuyện ấy. gọi các em vào nhà Frank. Hôm nay không đứa nào được đến trường. Chị khám xét cẩn thận đầu các con trai từng đứa một, kiểm tra cả Frank và bắt nó xem xét tóc của chính chị. Không thấy có thêm người nào lây bệnh của Maggie bất hạnh, nhưng Fia không muốn liều. Khi nước trong cái nồi lớn dùng cho việc giặt giũ đã sôi, Frank lấy cái chậu gỗ treo trên móc, đổ nước sôi pha nước lạnh vào đó. Rồi cậu mang ở nhà kho ra cái thùng sắt tây 5 gallon, dầu hỏa còn chưa dùng tí nào, một miếng xà phòng thường và bắt đầu từ bốt. Cậu lấy nước trong chậu lần lượt gội đầu cho các em trai, tưới đẫm dầu hỏa và sát thật nhiều xà phòng. Thế là tạo nên một thứ sền sệt, nhờn mỡ đáng ghét, làm mắt cay xè và xót xa ghê gớm. Bọn trẻ con trai kêu gào, đưa nắm tay dụi mắt, cào ra đầu ngứa ngáy đỏ ửng và đe dọa trả thù tàn bạo tất cả bọn người Ý. Fia lấy trong giỏ đồ khâu một cái kéo lớn, chị lại đến gần Maggie. Đã hơn một giờ con bé không dám rời khỏi ghế đầu, và chị dừng lại nhìn cái suối tóc lấp lánh này, rồi chị khua kéo, xoẹt, xoẹt. Cuối cùng, tất cả búp tóc dài đã biến thành những đống nhỏ, óng ánh trên sàn, còn trên đầu Maggie, đôi chỗ đã trơ cả da ra. Lúc ấy Fia lưỡng lự nhìn Frank. Có cần cạo đầu cho nó không? Chị gắng gượng thốt lên. Frank bừng bừng phẫn nộ, giơ một tay lên. Ồ không, mẹ, không đời nào. Gội dầu hỏa thật kỹ thế là đủ, nhưng xin đừng cạo. Thế là Maggie được dẫn đến bàn làm bếp, phải cúi đầu xuống chậu để cho mẹ và anh tưới hết ca này đến ca khác dầu hỏa lên đầu và sát xà phòng, ăn ra vào phần tóc thảm hại còn lại của nó. Khi việc đó xong xuôi, mắt Maggie hầu như không nhìn thấy gì. Nó cố gắng nheo mắt lâu quá, mặt và da đầu nó nổi lên những nốt phồng rộp đỏ ửng. Fiona quét vun chỗ tóc đã cắt vào một tờ giấy và cho vào bếp lò. Rồi cậu nhúng cái chổi vào thùng dầu hỏa. Cậu và mẹ cũng gội đầu bằng xà phòng ăn da bỏng rát đến tắc thở. Rồi Frank lấy ra cái xô và cọ rửa sàn nhà bếp bằng dung dịch tắm cho cừu. Tẩy trùng xong ở bếp tới mức sạch không kém gì bệnh viện, hai mẹ con qua các phòng ngủ, lấy chăn và khăn trải ở tất cả các giường, và cho đến chiều họ luộc, vắt kiệt nước và phơi khô những thứ đó. Đệm và gối thì vắt lên hàng rào sau nhà và phun dầu hỏa, còn thảm trong phòng thì đem ra đập kỹ đến nỗi, đúng là nhờ có phép lạ, chúng mới khỏi rách tơi tả. Tất cả bọn trẻ con trai đều được gọi tới giúp, riêng Maggie không được gọi đến, chẳng ai buồn nhìn nó, cảm thấy nhục nhã, nó nấp sau nhà kho và òa khóc. Sau tất cả những khổ nhục, đầu nó bừng bừng như đốt lửa, tai choáng ù và càng hổ thẹn đau xót hơn. Khi Frank nhìn thấy nó ở đây, Maggie thậm chí không ngước mắt lên nhìn anh, và mặc dù Frank khuyên nhủ thế nào, nó vẫn không muốn vào nhà. Cuối cùng, Frank phải dùng sức lôi nó về nhà, còn Maggie chống cự bằng tay và bằng chân, và buổi chiều khi Petty từ Wehrheine trở về, nó chui vào một xó. Nhìn thấy đầu con gái bị cắt trụi mất tóc, Petty bàng hoàng, thậm chí anh rớt nước mắt. Hai tay bưng mặt lắc lư trong ghế bành, còn người nhà vây xung quanh bồn chồn đổi thế đứng từ chân nọ sang chân kia, và hẳn là họ sẽ lấy làm vui sướng nếu như họ bỗng nhiên thấy mình ở một nơi cùng trời cuối đất. Fia đun sôi ấm trà, và khi chồng đã hơi yên tâm, chị rót cho chồng một chén trà. Đã xảy ra chuyện gì ở Wehrheine? Chị hỏi. Cả nhà chờ mong mình. Thế này này, việc đầu tiên là tôi dùng roi quật cho thằng cha người Ý một trận và quăng nó vào cái máng cho ngựa uống nước. Rồi tôi thấy MacLauder từ cửa hàng của ông ta đi ra xem có chuyện gì. Tôi giải thích cho ông ta rõ đầu đuôi sự tình. MacLauder gọi thêm mấy người ở quán rượu nữa, và chúng tôi quẳng tất cả bọn người Ý ấy vào chỗ ngựa uống nước, cả đàn bà nữa, rồi đổ vào đấy mấy xô nước xà phòng tắm cho cừu. Rồi tôi đến trường gặp sư Agatha, bà ta gần như nổi cơn điên lên, sao trước đây bà ta chẳng để ý gì hết. Bà ta lôi con bé nọ ra khỏi bàn học xem xét, trong tóc nó là cả một vườn thú. Thế là bà ta đuổi nó về nhà, chừng nào đầu chưa sạch thì đừng có bước chân đến đây. Khi tôi ra về, bà cùng các sơ khác lần lượt kiểm tra bọn trẻ, và hiển nhiên là còn tìm được khối đứa như thế. Ba vị nữ tu ấy cũng sẽ tự kỳ cọ đầu ra trò khi họ cho rằng không ai nhìn thấy họ. Nhớ đến chuyện ấy, anh nhếch mép cười, nhưng nhìn đến đầu Maggie, anh lại sa sầm nét mặt. Còn cô, tiểu thư ạ, Cô đừng có mà giao du với bọn người Ý nữa. Không chơi với ai, cô có các anh là đủ rồi. Nếu chưa lấy thế làm đủ thì liệu hồn đấy. Còn Bốp, mày phải để ý sao cho ở trường nó không đánh bạn với đứa nào nữa, hiểu chưa?
Hiểu ạ.
Hôm sau, Maggie hết sức khiếp sợ khi người nhà lại bảo nó đến trường. Không, không, con không đi. Nó van vỉ và hai tay ôm đầu. Mẹ ơi, mẹ, con không thể như thế này mà đến trường. Ở đó có sơ Agatha. Đến được quá đi chứ, mẹ nói. Frank nhìn mẹ với vẻ dò hỏi, nhưng mẹ dường như không để ý đến. Rồi đây con sẽ khôn ngoan hơn. Maggie được choàng trên đầu tấm khăn vải phin màu nâu, và nó gắng sức lê bước đến trường. Sơ Agatha không lần nào nhìn về phía nó, nhưng đến giờ ra chơi, bọn con gái giật tấm khăn choàng đầu ra, nom xem bây giờ nó thành cái gì. Mặt Maggie hầu như không bị tổn thương, nhưng cái đầu tóc cắt ngắn với lớp da bị ăn mòn, viêm tấy nom thật khiếp. Vừa hay, Bốp đến gỡ cho em và dẫn nó đến một góc vắng ở sân cricket. Mặc xác chúng nó, Maggie ạ, đừng đếm xỉa đến. Nó nói một cách cáu kỉnh, vụng về, buộc lại khăn bịt đầu cho em, vỗ vào đôi vai như đã hóa đá. Chúng nó là đồ phù thủy. Tiếc rằng anh không sớm nghĩ ra mà cất sẵn đi mấy con chấy ở đầu em. Không thì hễ mấy đứa bé độc ác ấy sơ ý là anh bỏ luôn vào tóc chúng nó. Mấy thằng nhóc nhà Cleary đến và ngồi bảo vệ em gái cho đến lúc có chuông vào lớp. Mãi đến giờ ra chơi lâu, Teresa Annunzio mới chạy vào trường. Ở nhà nó đã bị cạo chọc đầu. Nó định đánh Maggie, nhưng cố nhiên các anh Maggie không để nó đánh. Nó vừa tháo lui vừa giơ cao tay phải với nắm đấm siết chặt, còn tay trái thì vỗ vào bắp cơ hai đầu, một dấu hiệu phù phép bí hiểm. Chẳng ai hiểu nghĩa là thế nào, nhưng mấy thằng bé đều thích cái đó, phải bắt chước mới được. Tao căm thù mày, Teresa gào lên, bố mày làm hỏng hết mọi việc của bố tao, bây giờ nhà tao sẽ phải rời khỏi nơi này. Và nó nức nở chạy đi. Maggie không cúi đầu và không nhỏ một giọt nước mắt, nó đã khôn ra. Người khác nghĩ gì về ta cũng mặc, mặc thề kệ. Bọn con gái bây giờ xa lánh nó, chúng sợ Bốp và Jack. Thêm nữa, cha mẹ chúng nghe phong phanh về sự việc xảy ra và dặn các con tránh xa nó, dù thế nào đi nữa, kết bạn với một kẻ nào trong gia đình Cleary thường sinh chuyện chẳng lành. Mấy ngày học cuối cùng, Maggie theo cách nói ở đây sống tại Coventry. Đây là cuộc tẩy chay thực sự. Ngay cả sơ Agatha cũng không đảo lộn chính sách mới. Bà ta trút giận không phải vào Maggie mà vào Stuart. Như thường lệ, khi ngày sinh của lũ nhỏ lại vào ngày thường, việc mừng Maggie tròn 6 tuổi được ấn định vào thứ bảy sau. Hôm ấy, nó được tặng một bộ đồ ăn mà nó thiết tha mơ ước. Đĩa chén được bày trên chiếc bàn con xinh đẹp màu da trời. Chiếc bàn con cùng với hai chiếc ghế cũng như thế do Frank đóng rất khéo vào lúc rảnh việc, mà cậu thì chẳng có lúc nào rảnh việc. Và ngự trên một trong hai chiếc ghế xinh xinh ấy là Agnes, một chiếc áo dài mới màu da trời do Fiona may trong những lúc rỗi rãi, mà chị cũng chẳng có lúc rỗi rãi. Maggie đau xót nhìn những cái chén hai màu xanh trắng có hình vẽ trang trí và những chiếc đĩa lót chén có những cây thần kỳ vui vẻ, chi chít những bông hoa phủ lớp lông nhung mịn màng với cái chùa nhỏ xíu tráng lệ và những con chim chưa từng thấy. Với những hình người nhỏ bé lúc nào cũng vội vã sang qua cây cầu cong cong hình vòng cung, tất cả những cái đó đã mất hết vẻ quyến rũ trước kia. Nhưng Maggie lờ mờ hiểu tại sao những người ruột thịt chịu thiếu đủ mọi thứ lại tặng cho nó món quà mà họ cho là quý nhất. Do ý thức bổn phận, nó pha trà cho Agnes trong cái ấm vuông vức và làm như hân hoan thực hiện đầy đủ nghi thức uống trà. Nó bền bỉ tiếp tục trò chơi đó nhiều năm, không một cái chén nào của nó bị vỡ hoặc thậm chí bị nứt. Trong nhà, không ai ngờ rằng nó căm ghét cả bộ đồ ấy, cả cái bàn màu da trời với những chiếc ghế, cả cái áo màu da trời của Agnes. Năm 1917, hai ngày trước lễ Giáng sinh, Betty mang về nhà tờ tuần báo gắn bó thủy chung của anh và chồng sách mới mượn ở thư viện. Nhưng lần này, tờ báo quan trọng hơn sách, do ảnh hưởng của những tạp chí Mỹ thịnh hành vẫn lọt cả tới New Zealand. Tuy là rất hiếm hoi, ban biên tập báo hăm hở với ý tưởng mới, Toàn bộ phần giữa dành cho chiến tranh, ở đây có cả những tấm ảnh chụp không rõ lắm, các an sắc đang tấn công lên những mỏm đá hiểm trở Gallipoli và những bài tràng giang đại hải ca ngợi các chiến binh can trường của Nam Bán Cầu và những câu chuyện về tất cả những người Úc và New Zealand được tặng thưởng huân chương cao quý chữ thập Victoria trong tất cả những năm tồn tại huân chương đó và một bức tranh tuyệt đẹp choáng hết trang báo, một kỵ binh Úc trên con ngựa hiên ngang, gươm vung thẳng cánh, mé bên chiếc mũ rộng vành phấp phới những lông chim óng ánh. Lợi dụng một lúc thuận tiện, Frank vớ lấy tờ báo và đọc ngấu nghiến một hơi tất cả những cái đó. Cậu say sưa với bản tuyên ngôn đầy tinh thần yêu nước quá khích này, mắt rực lên ánh lửa dữ tợn. Cậu cung kính đặt tờ báo xuống bàn. Con cũng muốn ra trận, bà ạ. Fia giật mình quay lại, làm nước sốt, thịt sóng ra khắp mặt bếp. Còn Teddy vươn thẳng mình trong chiếc ghế bành, quên cả cuốn sách. Con còn quá trẻ, Frank, ạ, anh nói. Đâu có thế, con 17 tuổi rồi, ba ạ. Con là người lớn rồi, sao lại có thể để cho bọn Đức và bọn Thổ Nhĩ Kỳ mặc sức cắt cổ người của ta, còn con thì khoanh tay ngồi đây cho đành. Đã đến lúc, ít nhất cũng có một người nhà Cleary cầm lấy súng. Con còn vị thành niên, Frank ạ, người ta sẽ không lấy con vào quân đội đâu. Lấy chứ, nếu như ba không phản đối, Frank cãi lại và nhìn thẳng vào Teddy bằng đôi mắt đen. Nhưng ba thậm chí còn phản đối kịch liệt kia. Hiện giờ nhà ta chỉ có một mình con làm việc, và con biết rất rõ rằng không có khoản thu nhập do con kiếm ra thì gây cho gia đình. Nhưng vào quân đội con sẽ có lương kia mà. Teddy bật cười. Lương của lính hả? Người thợ rèn ở Uekhainer được trả công cao hơn nhiều so với người lính ở châu Âu. Nhưng ở đấy, có lẽ con sẽ đạt được một cái gì, con sẽ không phải suốt đời là thợ rèn. Không thì con không thể làm nên được, ba ạ. Vớ vẩn, con không biết con nói gì cả, anh bạn trẻ ạ. Chiến tranh là điều ghê sợn. Ba sinh ra ở một nước đã đánh nhau 1000 năm, ba biết ba nói gì. Con đã từng nghe những cựu chiến binh của cuộc chiến tranh Bue kể chuyện lần nào chưa? Con vẫn thường đi Uekhainer, thế thì lần sau con nên nghe họ kể chuyện. Với lại, ba thấy rằng đối với bọn anh khốn kiếp, thì lính Anzac chỉ là bia đỡ đạn, chúng tống anh em ta vào những chỗ nguy hiểm nhất, còn những người lính quý báu của chúng thì chúng giữ gìn. Thì xem đấy, lão chiến binh xuất xin ấy cứ lừa phỉnh binh sĩ ta đến Gallipoli. 50.000 thì 10.000 bị giết chết. Tệ hại gấp đôi so với cứ 10 người thì bắn một. Vì lẽ gì con chiến đấu cho nước Anh già lão? Con thấy ở nó có cái gì tốt đẹp? Nó chỉ biết hút máu các thuộc địa của mình thôi. Nếu con sang Anh, người Anh sẽ khinh miệt con, kẻ sinh trưởng ở thuộc địa, và không coi con là người. Với New Zealand, cuộc chiến tranh này không nguy hiểm, với Úc cũng thế. Nếu nước Anh già lão bị đánh tơi bời, thì điều đó chỉ có lợi cho New Zealand thôi. Ireland đã khổ nhục bao nhiêu vì nước Anh, đáng ra nó phải đền tội từ lâu rồi. Cho dù Đức Hoàng có đi dạo bước trên Sander, thì con hãy tin rằng ta sẽ không khóc đâu. Ba ơi! Nhưng thế nào con cũng phải ghi tên mình tình nguyện. Gì thì gì, con sẽ không ghi tên đi đâu cả, Frank ạ. Tốt nhất là đừng nghĩ đến chuyện ấy. Tầm vóc như con không được đi lính đâu. Frank đỏ bừng mặt, nghiến chặt răng. Trước nay cậu vẫn khổ tâm vì tầm vóc nhỏ bé của mình. Ở trường cậu luôn luôn là đứa nhỏ bé nhất lớp. Vì thế cậu hay đánh nhau, nhiều gấp đôi bất cứ thằng bé nào khác. Thời gian gần đây cậu bị dằn vặt bởi nỗi ngờ vực khủng khiếp. Ngộ nhỡ, cậu không lớn lên được nữa thì sao? Ngay hiện giờ, 17 tuổi mà cậu vẫn chỉ cao có 5 phút 3 đuin, như hồi 14 tuổi. Chẳng ai biết những đau khổ về thể xác và tinh thần của cậu, chẳng ai ngờ đến những hy vọng hão huyền, những cố gắng vô bổ nhờ những động tác thể dục khó khăn nhất để làm cho mình cao lên một chút. Trong khi đó, công việc ở xưởng rèn ban thưởng cho cậu một sức mạnh, không đi đôi với tầm vóc. Cho dù Teddy có cố ý chọn cho cậu một việc thích hợp với tính tình và khí chất của cậu, thì anh cũng không thể chọn thành công hơn được. Nhỏ nhắn nhưng chắc nịch và kiên trì, với tuổi 17, cậu chưa hề thua khi đánh nhau và đã nổi tiếng khắp mũi đất Taranaki. Ngay cả gã trai khỏe nhất và cao lớn nhất ở đây cũng không thắng nổi cậu. Vì đối với Frank, đánh nhau là lối thoát cho tất cả sự uất giận đã tích tụ lại, cho ý thức về sự kém cạnh của mình, cho sự bất mãn với số phận. Thêm nữa, cậu lại có cơ bắp tuyệt diệu, cậu hết sức nhanh trí, tính tình hung hãn và có ý chí sắt đá. Đối thủ càng to lớn và càng khỏe thì đánh bại và làm nhục nó càng quan trọng đối với Frank. Những đứa cùng tuổi né tránh cậu, ai mà muốn dính líu với kẻ hay gây sự như thế. Thế là Frank bắt đầu gạ đánh nhau với những gã trai nhiều tuổi hơn. Cả vùng đều bàn tán về chuyện Frank đánh nhự tử Jim Collinser. Tuy Jim đã 22 tuổi và cao hơn 6 foot 4 đuôi, hắn hoàn toàn có thể nhấc bổng cả một con ngựa. Mặc dù bị gãy tay trái và dập thương bên sườn, Frank tiếp tục quại Jim cho đến khi gã rên rỉ ngã vật xuống, toàn thân đẫm máu co quắp dưới chân cậu, và người ta phải dùng sức mạnh giữ cậu lại để cậu đừng đá vào mặt thằng Jim đã ngất đi. Nhưng tay vừa lành và vừa được tháo lớp băng chặt cứng bên sườn là Frank vào thành phố và cũng nâng bổng một con ngựa lên. Phải cho mọi người biết rằng không chỉ Jim mới đủ sức làm việc đó, và vấn đề ở đây không phải là tầm vóc. Teddy biết thiên hạ đồn dậy như thế nào về đứa con phi thường của anh, và anh hiểu rất rõ rằng Frank đánh nhau là vì khao khát muốn khẳng định phẩm giá của mình. Nhưng anh tức giận khi những vụ đả nhau ấy gây trở ngại cho công việc ở xưởng rèn. Bản thân Teddy tầm vóc cũng không cao lớn. Thời thanh niên, anh cũng dùng nắm đấm để chứng tỏ sự gan dạ của mình, nhưng ở quê hương anh có khá nhiều người còn thấp hơn cả anh. Còn khi đến New Zealand, ở đó người ta cao to hơn, thì anh đã là người lớn. Ý thức rằng mình thấp bé không dày vò anh dai dẳng như đối với Frank. Ngay cả bây giờ, Teddy cũng thận trọng để mắt đến gã trai và uổng công cố hiểu nó, dù anh đã hết sức cố gắng đối xử như nhau với tất cả các con. Thằng con trai cả không bao giờ được anh quý như những đứa khác. Anh biết điều đó làm vợ buồn phiền. Vợ anh lo lắng về cuộc đối chọi thầm lặng suốt đời giữa anh và Frank, nhưng thậm chí cả tình yêu với Fiona cũng không thể loại bỏ nỗi bực bội thường xuyên không sao khắc phục nổi đối với Frank. Đôi tay hơi ngắn, nhưng đẹp dáng của Frank chặn lên tờ báo, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bố, trong đó sự cầu khẩn và tính kiêu hãnh trộn lẫn với nhau một cách kỳ lạ. Tính kiêu hãnh quá lì lợm để có thể thốt lên lời cầu khẩn. Khuôn mặt thằng bé mới xa lạ làm sao. Ở nó, chẳng có cái gì của Cleary hay thậm chí của dòng họ Armstrong, chỉ có đôi mắt có lẽ giống mắt mẹ. Nếu như mắt Fiona cũng đen như thế và cũng bừng lên ánh lửa giận dữ về từng chuyện lặt vặt. Gì thì gì, chứ sự gan dạ thì gã trai này không thiếu. Sau khi Teddy nói về tầm vóc của Frank, cuộc chuyện trò đứt quãng, họ ăn nốt món thịt thỏ nấu nhừ trong không khí im lặng khác thường. Ngay cả Huygy và Jack cũng chỉ khe khẽ trao đổi với nhau vài lời và chốc chốc lại cười rúc rích. Maggie chẳng ăn tí gì và không rời mắt khỏi Frank như thể sợ anh sắp tan vào không khí. Để cho phải phép, Frank còn khoáng dĩa trong đĩa một lát nữa rồi xin phép rời khỏi bàn. Lát sau, từ chỗ để củi vang lên tiếng rìu bổ. Frank hung hăng trút giận và những khúc củi bướng bỉnh mà Teddy đã chữ được. Thứ gỗ rắn này cháy chậm và mùa đông tha hồ ấm. Khi mọi người đều tưởng là Maggie đã ngủ, nó hé mở cửa sổ và lén ra chỗ chứa củi. Góc sân này có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống của gia đình. Cả một khoảng rộng chừng 1000 feet vuông, phủ một lớp vỏ cây và xăm gỗ nhỏ dịn chặt. Nhưng ở một mé ngất nghèo những dãy gỗ cây chưa phạt hết cành, ở mé kia là một bức tường nhiều mảnh ghép bằng những khúc củi đều nhau, vừa đúng cỡ cái hòm gỗ trong bếp và xếp cẩn thận. Còn ở chính giữa là ba gốc cây cụt giữ nguyên rễ, đây là những thớt kê để có thể bổ củi và những khúc gỗ bất cứ kích thước nào. Frank không có đây, cậu đang vất vả với cây gỗ khuynh diệp, nó to đến nỗi không thể kéo lên ngay cả cái gốc cây cụt thấp nhất và rộng nhất. Cây gỗ bề ngang 2 foot nằm trên mặt đất, hai đầu ghìm chặt bằng đinh móc sắt, còn Frank đứng trên cây gỗ, chạm hai chân một cách vững chắc và chặt ngang thân gỗ. Cái rìu thấp thoáng vun vút xé không khí, còn cái cán bị nắm chặt bởi hai bàn tay ướt phát ra thứ tiếng rít riêng biệt gì đó. Lưỡi rìu loang loáng như ánh chớp trên đầu Frank, lóe lên ánh bạc mờ đục lúc hạ xuống và vạc trên thân gỗ một vệt đẽo hình cái nêm với vẻ nhẹ nhàng như thể đây không phải là gỗ khuynh diệp rắn như thép mà là gỗ thông hay rẻ gai gì đó. Dăm gỗ văng về mọi phía. Bộ ngực và tấm lưng trần của Frank ướt đẫm, trên trán cậu buộc chiếc khăn tay để mồ hôi không chảy xuống làm cay mắt. Đẵn gỗ như thế là công việc nguy hiểm, lỡ tay một chút đi đứt nửa bàn chân. Frank đeo những vòng đai da ở hai cổ tay để thấm mồ hôi, nhưng không đi bao tay, hai bàn tay nhỏ nhắn rắn chắc cầm cái rìu dường như không phải cố gắng gì, và mỗi nhát chặt đều khéo léo và chuẩn xác lạ lùng. Maggie ngồi xổm trên chiếc sơ mi Frank vứt ra đấy và nhìn với vẻ e sợ và kính trọng. Gần đấy có ba chiếc rìu dự trữ, đắn gỗ khuynh diệp thì chỉ một chốc là lưỡi cùn ngay. Maggie cầm đằng cán, kéo một chiếc rìu lên đùi mình và ghen với Frank, ước gì nó chặt củi cũng khéo như thế. Rìu khá nặng, con bé gắng sức nhấc chiếc rìu lên. Rìu New Zealand chỉ có một lưỡi sắc như lưỡi dao cạo, vì rìu hai lưỡi quá nhẹ, loại rìu đó không đương nổi với gỗ khuynh diệp. Còn cái rìu này có sống nặng dày một đuôi và cán cắm chặt vào lỗ nhờ những chêm gỗ đóng chết cứng. Nếu rìu đóng không chắc, nó mà tuột khỏi cán thì sẽ văng đi như quả đạn đại bác và có khi làm chết người. Trời tối nhanh và Frank bổ rìu hình như trông nhờ vào linh tính nhiều hơn. Theo thói quen, Maggie cúi đầu dưới tầm răm gỗ bay văng ra và kiên nhẫn chờ anh nhận ra nó. Frank đã đẵn được nửa thân gỗ, cậu xoay mình thở lấy hơi, rồi cậu lại vung rìu và bắt đầu chặt mé bên kia. Cậu đẵn trong thân gỗ một khe hẹp và sâu, vừa để cho nhanh, vừa để bớt xăm làm hao gỗ. Khi gần đến lõi cây, lưỡi rìu gần như gập trong khe và những răm gỗ to gần như văng thẳng vào Frank, nhưng cậu dường như không để ý đến chúng và bổ càng nhanh hơn. Bỗng nhiên, rắc, thân gỗ gãy làm đôi, nhưng ngay lúc đó, mà có thể là trước khi rìu bổ nhát cuối cùng, Frank vút lên không. Cả hai nửa thân gỗ chật khỏi chỗ còn Frank sau cái nhảy nhẹm như mèo, đã đứng ở phía bên kia và mỉm cười, nhưng đấy là cái cười không vui. Muốn lấy cái rìu khác, cậu quay lại và nhìn thấy em gái, nó kiên nhẫn ngồi cách đó một quãng, chiếc áo ngủ đêm cài cúc cẩn thận suốt từ trên đến dưới. Một điều lạ lùng không quen mắt, thay cho mái tóc dài buộc những mảnh vải trước khi đi ngủ, bây giờ trên đầu nó là chiếc mũ lồng bồng tạo nên bởi đám tóc xoăn ngắn ngủi. Nhưng còn được như thế cũng là may, Frank nghĩ. Với mái tóc kiểu con trai ấy, nom nó rất xinh. Cậu tới gần Maggie, ngồi xổm xuống, đặt chiếc rìu lên đùi. Em làm thế nào ra được đây, hả đồ hư đốn? Still ngủ, em trèo qua cửa sổ. Coi chừng, rồi em sẽ hoàn toàn thành con trai mất thôi. Thế cũng được, chơi với con trai còn hơn thui thủi một mình. Đúng, chắc chắn là như thế. Frank ngồi xuống, tựa lưng vào xúc gỗ lớn, mệt mỏi nhìn em gái. Có chuyện gì vậy, Maggie? Anh Frank ơi, anh sẽ đi thật ư? Nó ôm lấy một đầu gối anh bằng hai bàn tay với những đốt móng bị gặm nham nhở và lo lắng ngước lên nhìn vào mặt anh, miệng hé mở. Nó gắng hết sức để đừng bật khóc, nhưng nước mắt dâng lên khiến nó không thở được bằng mũi nữa. Có lẽ anh sẽ đi, người anh trả lời bằng giọng dịu dàng. Ồ không, Frank, sao lại thế? Em và mẹ không thể nào thiếu anh được. Thực đấy, thật tình, em chẳng biết mẹ và em sẽ làm thế nào nếu không có anh. Frank hết sức khổ tâm, nhưng cũng không thể không mỉm cười. Con bé nói hệt như mẹ. Trong đời, không phải mọi cái đều như ta muốn, Maggie ạ, em hãy nhớ kỹ điều đó. Người trong gia đình Cleary chúng ta bao giờ cũng được dạy dỗ rằng mọi người hãy cùng làm lụng vì lợi ích chung, mỗi người nghĩ đến mình sau cùng. Anh cho rằng điều đó không đúng, phải làm sao cho mỗi người trước hết có thể nghĩ đến mình. Anh muốn đi bởi vì anh đã 17 tuổi, đã đến lúc anh xây dựng cuộc đời của anh theo ý anh. Vậy mà ba nói, không, gia đình cần con ở nhà, và anh phải làm theo lời ba bởi vì còn lâu anh mới đủ 21 tuổi. Maggie nghiêm trang gật đầu cố hiểu cho được lời giảng giải ấy. Thế này này, Maggie ạ, anh đã nghĩ mãi, nghĩ đến nát óc ra rồi. Anh đã quyết, anh sẽ đi, có thế thôi. Anh biết em và mẹ rất cần anh, nhưng Bob sắp lớn rồi, còn ba và mấy thằng kia sẽ không mong nhớ anh đâu. Ba chỉ cần anh kiếm ra tiền thôi. Như vậy là anh chẳng còn yêu em và mẹ nữa chứ gì. Frank xoay người lại, bế con bé lên, lòng xốn sang một tình cảm trìu mến thiết tha và chua xót làm cậu đau khổ. Maggie, Maggie, em và mẹ là những người anh yêu nhất trên đời. Trời ơi, giá như em nhiều tuổi hơn thì anh sẽ nói với em nhiều điều, nhưng có lẽ như thế lại còn hơn, em vẫn còn bé bỏng, Có lẽ như thế còn hơn. Cậu bỗng buông em ra và gắng tự chủ, lắc lắc đầu và gáy vào xúc gỗ, nuốt nước bọt ừng ực, môi run run. Cuối cùng cậu nhìn em gái. Rồi đây lớn lên em sẽ hiểu anh. Anh đừng đi anh Frank ơi, con bé nhắc lại. Frank bật ra tiếng cười giống như tiếng nức nở. Ôi Maggie, chẳng lẽ em không nghe thấy anh nói gì sao? Thôi được, không sao, cần nhất là em đừng nói với ai rằng tối nay em đã gặp anh, nghe chưa? Anh không muốn mọi người nghĩ rằng em đã biết hết. Em nghe thấy chứ, anh Frank, em nghe thấy hết, Maggie nói, mà em sẽ không nói gì với ai đâu, em thề như vậy. Nhưng anh đi thì em tiếc lắm. Nó còn quá nhỏ và không biết nói lên cái điều phi lý đang vật vã trong tâm hồn nó. Frank đi thì nó còn có ai nữa, chỉ có mình anh công nhiên yêu mến nó, chỉ có mình anh đôi khi ôm nó và vuốt ve nó. Trước kia bố thường bế nó lên, nhưng từ khi nó đi học, bố không cho phép nó leo lên đùi bố và ôm cổ bố. Bố nói, con lớn rồi, Maggie ạ. Còn mẹ lúc nào cũng bận rộn với và hết sức mệt mỏi. Mẹ có bao nhiêu nỗi lo lắng, những đứa con trai, việc cửa, việc nhà. Đối với Maggie, Frank là người đáng yêu nhất. Anh như vì sao trên bầu trời hạn hẹp của nó, dường như chỉ có anh lấy làm vui sướng ngồi chơi nói chuyện với nó, và mọi chuyện anh đều giảng giải đến là dễ hiểu. Chính từ ngày Agnes bị mất tóc, Frank luôn luôn ở cạnh nó, và từ đó những đau buồn cay đắng nhất không đến nỗi làm tan lòng, nát ruột. Có thể chịu đựng nổi cả đòn đánh bằng gậy, cả sơ Agatha, cả cháy, vì Frank biết cách vỗ về, an ủi. Nhưng nó đứng lên và nén lòng mỉm cười. Nếu anh nhất định cần phải đi thì anh cứ đi, anh Frank ạ, cũng chẳng sao. Còn em về giường ngủ, đi thôi. Maggie, trong lúc mẹ chưa phát hiện ra em đã biến đâu mất, chạy nhanh lên. Lúc này mọi ý nghĩ bay biến khỏi đầu Maggie, nó cúi đầu, ngoặc lấy gấu chiếc áo ngủ đêm, kéo gấu áo từ phía sau ra phía trước như thể quặp đuôi lại và cứ giữ như thế cắm đầu chạy. Chân đất bước thẳng lên những dăm gỗ sắc nhọn như có gai. Buổi sáng trở dậy thì Frank đã biến mất. Fia đến đánh thức Maggie, chị sầu não, nói nhát gừng. Maggie chồm dậy khỏi giường như bị bỏng, hấp tấp mặc áo và thậm chí không nhờ mẹ cài giúp vô số chiếc cúp. Trong bếp, bọn con trai đã ngồi ở bàn, mặt mày cau có, nhưng ghế của Teddy bỏ trống, ghế của Frank cũng thế. Ăn sáng xong, Fia bảo tất cả bọn chúng ra khỏi bếp, và lúc đã ở sau nhà kho, Bob nói với Maggie việc vừa xảy ra. Frank trốn đi rồi, nó thì thào. Có lẽ anh ấy đi Wekheimer đấy thôi, Maggie đáp. Không phải đâu, đồ ngốc, anh ấy đi lính. Ôi, tiếc rằng tao còn ít tuổi, không thì tao cũng đi theo anh ấy thật là sung sướng. Em lại tiếc là anh ấy đã đi, ra như anh ấy ở nhà thì hơn. Bob nhún vai, thế mới là con nhóc, chẳng hiểu gì sất. Trái lệ thường, Maggie không nổi nóng về những lời xúc phạm như thế, nó vào nhà, có thể mẹ cần đến nó. Fia đưa cho nó chiếc bàn là và Maggie bắt đầu là những chiếc mùi xoa. Ba đâu hả mẹ? Nó hỏi. Đi Wekheimer. Ba sẽ đưa anh Frank về chứ ạ? Hãy thử giữ bí mật điều đó ở nhà này xem. Fia giận dữ cằn nhằn. Không, ba không thể tìm được Frank ở Wekheimer nữa, và ba cũng không hy vọng như thế. Ba sẽ đánh điện về Wekheimer cho cảnh sát và cấp chỉ huy quân sự. Họ sẽ điệu Frank về nhà. Ôi, mẹ ơi, họ mà tìm được Frank thì tốt quá. Con không muốn anh Frank bỏ chúng ta đi. Fia đổ lên bàn khối nguyên vật liệu trong máy đánh bơ và dùng hai bàn xẻng gỗ đập một cách dữ dội vào cái khối nhỏ màu vàng sền sệt. Chẳng ai muốn Frank bỏ chúng ta mà đi. Vì thế ba mới cố tìm cách đưa anh ấy về. Môi chị run run, chị bắt đầu đập khối bơ càng mạnh hơn. Tội nghiệp Frank, tội nghiệp. Tội nghiệp Frank. Chị thở dài, quên hẳn Maggie. Nhưng tại sao con cái lại phải đền bù cho những tội lỗi của chúng ta? Tội nghiệp Frank của tôi, nó quá cả nghĩ. Chợt chị nhận thấy Maggie ngừng là, chị mím chặt môi, không thốt lên lời nào nữa. Ba ngày sau, cảnh sát giải Frank về nhà. Viên trung sĩ giải cậu đi từ Wekheimer, nói với Patrick rằng Frank chống cự kịch liệt khi bị bắt giữ. Một chiến binh yên hùng ra trò đấy, vừa thấy rõ rằng quân đội đã được báo trước về mình, cậu ta bỏ chạy tức thì. Lao từ bậc tam cấp ra phố, hai người lính đuổi theo. Tôi đã tưởng cậu ta sẽ chạy biến mất, nhưng cậu ta chẳng may lại đâm ngay vào đội tuần phòng của chúng tôi. Cậu ta đánh đấm như điên, năm người phải xông vào mới tra nổi còng vào tay cậu ta. Vừa nói, viên trung sĩ vừa tháo cho Frank sợi xích nặng và đẩy cậu ta vào cổng rào. Frank suýt ngã, xô vào Petty và lùi phắt lại như bị nọc châm. Bọn trẻ nhỏ đứng túm tụm cách đấy khoảng 10 bước sau lưng người lớn, từ góc nhà ngó ra và chờ đợi. Bob, Jake và Huggy thấp thỏm hy vọng Frank lại xông vào ẩu đả. Steele vốn tính hiền lành, bình tĩnh nhìn với vẻ thông cảm. Maggie thì tay ôm má, bóp chặt và vần vỏ má, sợ thất thần, chỉ lo có kẻ nào lại làm nhục Frank. Frank quay về phía mẹ trước hết, nhìn thẳng vào mẹ. Trong đôi mắt đen của cậu hướng tới đón gặp đôi mắt xám của mẹ biểu lộ một niềm cảm thông u uất, đau xót, sự thân thiết thầm kín chưa bao giờ, chưa lần nào được nói ra thành lời. Cặp mắt xanh của Petty nung đốt cậu bằng cái nhìn cuồng nộ và khinh miệt. Nó nói lên rõ rệt, ta không hề chờ đợi điều gì khác ở mày. Và Frank gằm mặt xuống như thừa nhận cơn giận ấy là chính đáng. Từ nay, Petty sẽ không ban cho con trai một lời nào ngoài cái tối cần thiết mà phép lịch sự đòi hỏi. Nhưng khó khăn nhất đối với Frank là sắc mặt lũ em. Con chim rực rỡ đã bị đem trả về nhà một cách hổ nhục. Nó vẫn chưa có dịp vút lên trời cao. Cánh đã bị cắt cụt và tiếng hót tắc trong họng. Maggie chờ cho mẹ đi tua xong khắp lượt các buồng ngủ trước khi đi ngủ. Nó tuồn qua cửa sổ hé mở và chạy ra sân sau. Nó biết Frank sẽ lánh ra chỗ chứa cỏ khô, tránh xa bố và mọi luồng mắt tò mò. Frank, anh ở đâu? Anh Frank! Nó gọi thì thầm, tuy cũng khá to, len lỏi trong bóng tối mịt mù câm lặng của nhà kho, chân đi đất dò dẫm một cách tinh nhạy như con thú nhỏ, để bước đúng chỗ. Anh ở đây, Maggie! Một giọng mệt mỏi đáp lại, hoàn toàn không giống tiếng Frank, tàn lụi, không sức sống. Con bé đến chỗ Frank nằm duỗi dài trên cỏ khô, nằm thu lu bên nách anh, vươn hết tầm tay ôm lấy anh. Ôi, anh Frank, em sung sướng quá vì anh đã trở về. Frank tấm tức rên lên, trườn xuống phía dưới một chút và ấp chán vào vai em. Maggie ghì lấy đầu anh, vuốt ve, mái tóc dày, duỗi thẳng, lý nhí câu gì âu yếm. Trong bóng tối, cậu không nhìn thấy em, nhưng ở nó toát ra sự đầm ấm, thông cảm vô hình, và Frank không cầm lòng được. Cậu nức nở, toàn thân co rúm lại, lúc này cậu là cái nút thít chặt của nỗi đau đớn nhức buốt. Nước mắt cậu thấm ướt đẫm chiếc áo ngủ của Maggie. Nhưng Maggie không khóc. Ở một điểm nào đó, mặc dù còn bé bỏng, nó đã trưởng thành và có đủ nữ tính để cảm thấy một niềm vui sướng sắc bén không sao kìm nén được. Nó cần cho người khác. Nó ghì chặt đầu anh vào ngực và khẽ lắc lư như du anh, cho đến khi anh khóc vợi nỗi lòng và nín lặng, tâm hồn trống rỗng.
Hai lớn.
1921-1928, Ranford. Con đường này về Drogheda không có gì gợi nhớ đến những ngày tuổi trẻ. Đức cha Ranf de Bricassa nghĩ vậy. Nheo mắt để khỏi quá chói vì cái mùi của chiếc Daimler khá mới. Cha lái xe theo những vệt bánh xe gập ghềnh của con đường ngập trong cỏ cao ánh bạc. Đúng, đây không phải là Ireland mến thương đầy sương mù và xanh tươi. Thế còn chính Drogheda ở vùng này thì sao? Đấy cũng không phải là bãi chiến trường và không phải là thủ phủ của chính quyền tối cao. Nhưng có phải vậy không nhỉ? Tính hài hước linh lợi mà thực ra cha đã học được thói quen đè nén nó lại vẽ lên với đức cha de Bricassa hình ảnh của Mary Carson, một Cromwell, mặc váy, luôn luôn giữ một thái độ ác cảm oai nghiêm có một không hai đối với tất cả mọi người, không trừ một ai. Mà so sánh như thế không phải là khoa trương lắm đâu. Hiển nhiên là nhân vật ấy có quyền lực không thua kém gì bất cứ vị tướng soái đầy quyền uy nào của thời trước và nắm trong tay vận mệnh của một số người đông đảo không kém gì. Sau những khoảnh hoành dương và khuynh diệp hiện ra cái cổng cuối cùng, cha Ranf cho xe dừng lại, nhưng không tắt máy. Chụp lên đầu chiếc mũ rộng vành cũ nát và bạc màu cho đỡ rát nắng, cha ra khỏi xe mệt mỏi và sốt ruột. Kéo cái then sắt và mở toang cổng. Từ nhà thờ Gillenbaum đến khu trại ấp Drogheda có 28 cái cổng, và trước mỗi cổng phải dừng lại, ra khỏi xe, mở cổng, lại ngồi vào tay lái, cho xe qua cổng, rồi dừng lại, ra khỏi xe, quay lại, cài then cổng, lại lên lái xe đi tiếp đến cổng sau. Bao nhiêu lần cha muốn bỏ qua ít ra là một nửa số nghi thức đó, cứ phóng xe đi bỏ lại sau tất cả những cổng đó như một cái miệng há hoác ngạc nhiên. Nhưng làm như vậy thì ngay cả chức sắc đáng tôn sùng của cha cũng không ngăn được những chủ sở hữu các cổng đó lột ra đức cha. Tiếc rằng ngựa không nhanh bằng ô tô và không có cái ưu thế chẳng bao giờ biết mệt như ô tô, cưỡi ngựa thì có thể mở cổng và đóng cổng mà không xuống yên. Thùng mật nào cũng có một thìa nhựa đắng của nó, cha nói và vỗ vào sườn chiếc ô tô khá mới của mình, rồi cho xe đi tiếp, bỏ lại đằng sau cái cổng đã đóng chặt. Đến ấp chính còn một dặm nữa, toàn đồng cỏ xanh tươi không có lấy một cái cây nhỏ. Ngay cả dưới con mắt của một người Ireland đã quen với những lâu đài và biệt thự lộng lẫy, thì khu nhà ở này của Úc nom cũng vẫn bề thế. Chủ nhân đã quá cố của Drogheda, một điền trang cổ nhất và giàu nhất vùng, yêu mê mệt cơ nghiệp của mình và xây tòa nhà tương xứng với nó. Tòa nhà hai tầng xây theo phong cách nghiêm nghị thời vua George, tạo bởi những khối sa thạch màu kem đẽo bằng tay, đưa về từ mỏ phía đông cách đây 500 dặm. Những cửa sổ lớn, khung có hình trang trí, một hàng hiên rộng có những cột kim loại đánh đai lấy toàn bộ tầng dưới. Tất cả các cửa sổ như một khung cảnh tuyệt đẹp, đều có cánh cửa bằng gỗ màu đen. Đấy không phải chỉ là để trang trí. Mùa hè nóng nực, cánh cửa đóng lại, giữ cho buồng mát mẻ.